Là Chúa yêu quý của mỗi chúng con thành kính cảm ơn Ngài ban cho chúng con sự thờ phượng vui vẻ. Giờ đây chúng con sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin ban phước cho chúng con được sự khôn ngoan của Thánh Linh Ngài, để chúng con không hiểu bởi văn tự nhưng cảm nhận bởi tấm lòng và Thánh Linh hành động, để chúng con được ơn vừa muốn vừa làm theo ý Ngài. Hầu anh ấy trên chúng con là những người cảm biết mình nghèo khó mặt tâm linh, có tâm lòng tan vỡ, để Thánh Linh Chúa sẽ hành động làm cho mỗi người trên chúng con được tươi mới, được dầm thấm tình thương, để chúng con sống đẹp lòng Chúa. Tâm lòng chúng con không nguội lạnh, băng giá nhưng bùng cháy và được lòa sáng để chiếu rạng danh Ngài qua mỗi cuộc đời chúng con. Đời sống chúng con sẽ không ở trong tình trạng khô héo như cây không quả, nhưng chúng con sẽ được như cây sai trái bị dòng nước. Đời sống chúng con hữu ích cho Đức Chúa Trời của chúng con, danh Ngài được cả sáng, mọi người chung quanh chúng con cũng như tất cả chúng con được thỏa lòng trong những ngày mình sống trên đất, để danh Ngài được vinh hiển. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Thánh đồng ngồi. Kính thưa Thánh, tôi tưởng rằng nếu mỗi Cơ Đốc nhân sống đạo làm theo lời Chúa như điều Chúa Giêsu dạy trong 8 phước lành và thực thi đúng 8 điều mà Chúa dạy trong Kinh Thánh đó, thì chắc chắn rằng họ sẽ sống những ngày trời trên đất, được phước, trở thành những nhân chứng sốt sắng như Chúa và đẹp lòng Ngài, hữu ích cho Ngài. Vì vậy trong tháng 7, 8 chúng tôi cậy ơn Chúa để Hội Thánh suy gẫm về 8 phước lành. Tuần trước chúng ta đã suy gẫm về Kinh Thánh trong cái ngày Chúa Nhật, và trước nữa chúng ta đã suy gẫm về phước lành thứ nhất, phước cho những kẻ nghèo khó mặt tâm linh. Và tuần này chúng ta tiếp theo phước lành thứ hai trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 4, phước cho những người có lòng tan vỡ. Kinh Thánh nói thế nào? Phước cho những người than khóc vì sẽ được an ủi. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 4 theo bản hiệu đính. Đối với người đời, khi thấy ai gặp những sự tan chế, buồn bã, oan ức, thì chúng ta thấy không phải lúc nào mặt họ cũng hớn hở vui tươi, nhưng mà nét mặt của họ âu sầu, buồn bã, đau khổ, nước mắt tuôn chảy. Dĩ nhiên làm sao mà vui được khi họ phải đối diện với những nỗi đau khổ xảy đến, những cái thực tế quá phũ phàng, sức con người không chống chọi nổi. Tuy nhiên không phải Chúa nói rằng những người bị đau khổ ở trường hợp như vậy là phước. Đối với người đời thì cho là họa, hoặc cái là họa vô đơn chí, vì họa ít khi nó đến một lần, nó đến liên tục, điều này điều kia. Nhưng mà Ngài không muốn đề cập đến vấn đề thuộc lĩnh vực vật chất, cái thân xác của người, nhưng Ngài muốn đề cập đi sâu hơn vào tâm hồn của mỗi chúng ta. Nó can thiệp đến phần thuộc linh. Vì vậy chúng ta phải hiểu những cái ý nghĩa Chúa đề cập trong 8 phước lành này trong lĩnh vực thiêng liêng. Vì vậy Ngài nói rằng phước cho những người than khóc vì sẽ được an ủi. Như vậy đối với người đời, than khóc là một cái sự khổ buồn, ai cũng muốn né tránh đi, không muốn đối diện với những cái gì người ta gọi là xui xẻo, buồn khổ. Người ta muốn xua đuổi nó, và nếu đối diện với nó người ta cũng phải tìm cách nào tránh né. Nhưng mà đối với Cơ Đốc nhân không phải ý nghĩa đen về những sự than khóc, ví dụ như nghèo túng, buồn khổ, danh dự bị chà đạp, bị tổn thương, bị thiệt hại gì đó, hay người thân qua đời, gặp một cái chứng bệnh nan y không chữa được, người than khóc khốn khổ. Nhưng ở đây ý Chúa muốn nói trong lĩnh vực hoàn toàn tâm linh. Vì vậy cho nên Chúa không nói những người thực sự đương than khóc trong cái vấn đề tan chế trong gia đình, như mất người yêu hoặc những cái gì thuộc phạm vi thân xác vật chất của người, là cái người đó được hạnh phúc. Nhưng Ngài nói rằng người mà đương khóc, có lòng tan vỡ trong phương diện thiêng liêng thì người đó sẽ được phước. Cái phước hạnh này nối theo phước hạnh thứ nhất là người cảm biết nghèo khó về mặt tâm linh. Nó không phải đề cập cái gì thuộc về lĩnh vực tiền bạc vật chất, nhưng mà về mặt thiêng liêng, người nào nhận biết mình đương nghèo, khốn khổ, đói khát phần thiêng liêng, người đó đến với Chúa sẽ được ân sủng, được no đủ, được phước là hạnh tràn đầy, không thiếu thốn. Vì Chúa không từ chối điều tốt lành cho bất cứ ai ăn ở ngay thẳng. Chúa đề cập đến người than khóc trong tâm linh là có phước. Cho nên điều này có thể có người gặp cái ý nghĩ sai lầm cực đoan. Ý nghĩ đầu tiên là họ nói rằng như vậy thì tin theo Chúa, mình phải là người tách biệt với thế gian, mình phải sống một cuộc đời nghèo, thiếu, không được phép sử dụng những tiện nghi văn minh, cái bộ mặt phải nghiêm trang, có khi phải buồn rầu. Và cái thái độ này đưa đi đến cái tình trạng thiêng liêng giả tạo. Sau thời gian thì người ta có thể thấy cái sự thật và ảnh hưởng nó chẳng tốt đẹp gì. Và ý nghĩ thứ hai thì đi ngược lại. À, hội thánh phải làm sao có cái gì mà vui tươi, hấp dẫn, để rồi mời người chưa biết Chúa có thể đến nghe, xem, thích. Chẳng hạn như có thể thấy âm nhạc, kịch nghệ, những cái buổi du ngoạn, thể thao, và người tham dự vào đó thì thấy thích thú vui, để rồi họ có cái thiện cảm và sau đó họ tin Chúa. Như vậy cái ý nghĩ này tạo ra một cái lối sống giả tạo khác, tức là giả tạo vui. Cái điều đó cũng là ý nghĩ không ích lợi, không đúng. Chúng ta phải đi sâu vào cái ý nghĩa về cái điều Chúa nói rằng phước cho người có lòng tan vỡ hay người than khóc sẽ được yên ủi. Trước tiên chúng ta nên nhớ rằng than khóc đây thì đi sâu về cái ý nghĩa nghèo khó mặt tâm linh. Khi tôi đối diện với Chúa thì tôi nhận biết rằng Ngài là đấng rất thánh khiết. Trong khi đó tôi nhìn lại tôi thấy tôi là một con người bất toàn, đầy lỗi lầm, xấu xa, bại hoại. Nhìn cuộc đời tôi sống, tôi thấy tôi bất lực, vô hy vọng. Tôi không có thể thắng nổi tội lỗi, áp lực xung quanh, sự cám dỗ. Tôi thấy con người của tôi hèn yếu. Vì vậy tôi khóc, tôi buồn, than khóc cho tình trạng khốn khổ, băng hoại, thất bại của tâm linh mình. Chúng ta còn nhớ trường hợp của ông Führer. Chúa đã cảnh báo cho ông biết rằng ông sẽ chối Chúa. Nhưng ông tự phụ, ông nói ai chối thầy với tôi không chối thầy bây giờ. Và quả nhiên đêm đó ông đã chối Chúa 3 lần. Và tệ nhất là trước mặt một con đòi, ông chối thề không biết Chúa. Và tiếng gái của con gà được nhắc lại. Kinh Thánh nói thế nào? Khi ông nghe, ông thấy như vậy thì ông đi ra và khóc lóc đắng cay. Trường hợp đó Führer đau khổ, khóc, tấm lòng ông tan vỡ. Vì sao? Vì ông biết con người của mình thật xấu xa. Mình tưởng mình đắc thắng, ai ngờ mình là thất bại. Mình nghĩ là mình là người vững vàng hơn hết trong đám sứ đồ, mình lại là kẻ hèn yếu tệ nhất. Mình nghĩ là người đáng lẽ bên vực Chúa, đi theo Ngài, mình không sốt sắng, mình lơ là ngủ trong khi đáng phải cầu nguyện. Rồi mình theo Chúa xa xa, mình ngồi sửa lửa chung với kẻ thù, bây giờ mình chối Chúa trước mặt một con đòi. Như vậy thì có xứng đáng gì một cái sứ đồ theo Chúa? Bấy lâu anh em tín nhiệm mình như là người đầu đàn trong đám sứ đồ. Và ông cảm thấy cái tình trạng thuộc linh của mình thật tệ quá, băng hoại quá. Mình là một con người bất lực, và đối với Chúa mình không xứng đáng gì hết. Cho nên ông đi ra và Kinh Thánh là ông khóc lóc đắng cay, ông buồn, ông tiếc về sự thất bại của mình, và ông tiếc cho cái dại dột của mình. Mình đã quá tự phụ, ỷ lại với sức của mình, không nhờ Chúa, cho nên ông hết lòng đau khổ. Nhưng mà nên nhớ rằng Führer không dừng lại đó. Điều quan trọng là chỗ đó. Khi chúng ta té, không ai muốn nằm mãi ở chỗ mình té, nhưng phải làm gì? Trỗi dậy. Cảm ơn Chúa, ông hết lòng ăn năn. Và Chúa đã nói gì? Ta đã cầu nguyện cho ngươi để khi ngươi trở lại, hãy làm vững đức tin của anh em mình. Phêrô đã ngã và Chúa đã nâng đỡ ông bằng sự cầu nguyện cầu thay cho, để đức tin ông không thiếu thốn. Và khi ông ăn năn thì Chúa tha thứ và ông trở lại người hồi phục đức tin và làm vững chí anh em mình. Và cảm ơn Chúa, Phêrô đã đứng dậy sau khi thất bại. Ma quỷ rất sung sướng cướp được một Giuđa phản Chúa. Giuđa kinh thánh nó ăn năn, nhưng thật ra Giuđa hối hận chứ không ăn năn. Và Giuđa đã tự kết liễu đời mình bằng sợi dây, ông thắt cổ tự tử. Ông đã nhìn nhận Chúa Giêsu là đấng vô tội, nói tôi đã nộp quyết vô tội. Ông đã quăng tất cả tiền bán ngài vào đền thờ. Nhưng việc đó không cứu ông được vì ông chưa hết lòng ăn năn. Ông tự ông xử ông bằng một sợi dây. Ông không cậy nữa sự thương xót của Chúa và ông đã chết đi trong tuyệt vọng. Trong khi đó Phêrô cũng phạm tội, không phải là không kém ông đâu, nhưng hết lòng ăn năn và Chúa đã tha thứ phục hồi đức tin. Điều này cho chúng ta thấy sự dạy dỗ là người có tấm lòng tan vỡ, người biết ăn năn thống hối thì Kinh Thánh nói rằng Chúa không khinh dễ đâu. Trong lời Chúa thì Thiên 51 câu 17: của lẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời là tâm thần đau thương, Đức Chúa Trời ơi lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Quý ông bà anh chị em có muốn làm điều tốt lành không? Tôi tin chắc ai nấy được, chúng ta hết thảy lớn nhỏ đều muốn làm điều tốt lành, từ người tin Chúa mới cho đến người lâu năm cũng vậy. Nhưng thật sự mỗi ngày theo Chúa kiểm điểm là từng năm đã qua, chúng ta đã đi lên hay đi xuống, hay đã đứng lại hay thối bộ. Nhiều khi chúng ta thất bại tại làm sao? Vì chúng ta chưa bước đi theo Chúa, chúng ta còn lừng khừng dừng lại, hoặc bị ảnh hưởng của thế gian còn bước theo đời này. Chăng thì theo Chúa mà chăng thì theo đời, chăng thì nhờ cậy Chúa mà chăng thì cậy sức của mình. Cho nên chúng ta đã trở thành những con người thất bại. Phaolô kinh nghiệm đời đó, ông nói rằng ông học biết về người đạo của người Pharisee, về luật pháp thì ông có thua ai. Ông là người có thể nói là số một, nhưng mà ông đã thất bại. Ông nói khi tôi cố gắng muốn làm điều lành tôi làm không trọn, và tôi tránh điều dữ vẫn dính dấp theo tôi. Ông nói khốn nạn như tôi, ai có thể cứu tôi khỏi thân thể hay chết. Ông nói lên cái tiếng đau thương từ nơi tâm hồn của mình. Rồi cuối cùng ông nói này: cảm ơn Đức Trời, nhờ ân điển của Chúa Giêsu mà ông được tha thứ. Cảm ơn Chúa. Từ đó trở đi thì Phaolô được phục hưng và Chúa dùng ông để thành người sứ đồ đắc lực cho Chúa. Nếu chúng ta muốn trở thành người hữu ích cho Chúa thì trước hết chúng ta phải đối diện với Chúa như Ê-sai. Ê-sai thấy mình, Ê-sai thấy Chúa, thấy dân sự. Khi thấy Chúa chí thánh thay vì thấy vua Ô-xia như là một thần tượng đã bị sụp đổ chết đi rồi, thấy Chúa ngồi trên ngôi cao. Nhìn lại thấy mình được Chúa cũng gọi làm tiên tri, nhưng mà mình có mùi dừa dại, giữa cho một dân tộc có mùi dừa dại. Ông lấy làm kinh tởm mình. Ông nói khốn nạn cho tôi vì tôi đã thấy vua. Rồi là sao nữa? Chúa biết điều đó cho nên ông ăn năn, và Chúa thương xót ông mà sai Seraphim đã cầm than lửa đỏ lên bàn thờ chạm đến môi ông, nói rằng cái này đã chạm đến môi người, miệng người, lỗi ngươi được bỏ, tội ngươi được tha. Rồi sau đó ông nghe Chúa gọi ta sai đi, và ông nói rằng có tôi xin Chúa. Như vậy thì một người phải được gặp Chúa, phải ăn năn về tội lỗi của mình, phải kêu lan khóc lóc xin Chúa tha thứ, nhận biết tình trạng bất lực của mình, thiếu thốn băng hoại khốn khổ tội lỗi của mình, sự thất bại của mình, và phải ăn năn. Và khi ăn năn rồi thì Chúa luôn luôn sẵn sàng tha thứ, và sau sự tha thứ đó ngài còn sử dụng biến đổi cuộc đời chúng ta nên người hữu dụng cho Chúa. Trước khi một cục sắt trở thành một con dao, một cái búa, một cái vật hữu ích, thì chúng ta thấy cục sắt đó có thể bị chà đạp hay một cái nơi vệ đường không ra gì hết, sắt lạnh cứng. Nhưng mà nó muốn trở thành một vật dụng hữu ích thì sao? Nó phải bỏ vào nơi cái chỗ thợ rèn làm, hay là một cái lò đúc, nó phải bị nấu chảy ra và qua lửa nó mềm, và ông thợ rèn đập chấn và gọt đẽo mài giũa và nó mới trở thành một cái vật dụng hữu ích. Một lẽ đó Đức Chúa Trời cho phép lời của ngài, và có khi sự thử thách bên ngoài bên trong để sửa chữa, để biến đổi cuộc đời chúng ta. Và nhờ quyền năng của Thánh Linh, anh chị em sẽ trở thành một người được biến đổi. Cũng cục sắt đó, nhưng khi nó được ở trong lửa, nó được luyện, được người thợ rèn đẽo gọt thì thế nào, hoặc trong một lò đúc thì nó sẽ ra trở thành một cái kéo, cái búa, một con dao. Nó khác hẳn với cục sắt thô sơ trước đó. Tự cái cục sắt nó không làm ra nó được tốt. Một lẽ đó mỗi chúng ta không thể tự cải thiện cuộc sống của mình và học thức, văn hóa, tài năng của chúng ta. Nhưng trong ta Chúa Giêsu, Ngài là thợ gốm thánh và sẽ biến đổi cuộc đời anh chị em và tôi, thì chúng ta trở nên người ích. Quan trọng là chúng ta phải nhận biết cái sự yếu đuối của mình. Chúng ta phải đến với Chúa để được ân sủng, tha thứ, được sự đổi mới, thánh hóa, và sau đó chúng ta trở thành những người được Chúa thương yêu, sử dụng, hữu ích cho Chúa, cho hội thánh của Ngài, cho xã hội nữa. Người tin Chúa không những than khóc về tội lỗi của bản thân mình, nhưng mà người đã yêu mến Chúa còn quan tâm đến xã hội, những người ở chung quanh mình. Người đã khóc than cho tình trạng băng hòa của thế giới, của quốc gia, của xã hội. Và ngay trong gia đình của mình, có khi có những người thân yêu hoặc bạn bè của mình chưa tin Chúa, hoặc có những người tin Chúa nửa vời, chưa thành tâm. Do đó, cái sự than khóc này không phải cho mình mà thôi, còn than khóc cho tha nhân, thân khắc cho cả một cái tập thể, cho cái xã hội mà chúng ta đương sống trong đời. Kinh Thánh cho biết trường hợp Phao-lô như thế nào. Sứ đồ đoạn 20, xin chúng ta xem trong sứ đồ đoạn thứ 20 câu thứ 31. Vậy hãy tỉnh thức nhớ lại rằng trong 3 năm hằng đêm và ngày tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn. Tại sao Phao-lô làm việc này? Tại sao ông khóc? Có phải ông là một người tánh hay yếu đuối hay khóc hoài không? Ông không phải là như trẻ em mà khóc nhè hoài. Nhưng mà đây ông nói rằng trong 3 năm đêm và ngày ông hằng chảy nước mắt. Ở đây không phải là ông khóc về lỗi lầm, tội ác, yếu đuối, bất toàn của ông, nhưng mà ông khóc thương về biết bao nhiêu người Do Thái cứng lòng. Họ có luật pháp của Chúa ban cho qua Môi-se, họ cũng hiểu biết về trời, nhưng mà họ chỉ thờ phượng Chúa theo lễ nghi tôn giáo mà lòng họ xa Chúa. Cũng có những người ở trong hội thánh, nhưng mà những người đó nửa nạt nửa mở, tin Chúa ngày Chúa nhật, 6 ngày kia không phải là con cái của Ngài, mà thật ra chung đụng với thế gian và sống không khác gì người thế gian. Do đó cho nên ông rất là buồn, và ông nói rằng hằng đêm và ngày trong 3 năm ông chảy nước mắt ra mà khuyên bảo mọi người luôn. Cái nhiệm vụ truyền giảng để cứu người, còn cái nhiệm vụ dạy dỗ, chăm sóc, khuyên lơn còn khó khăn hơn nữa. Người mẹ chỉ đẻ người con một lần, nhưng nuôi con nhiều tháng năm sau đó để nên người. Anh chị em ơi, đời sống thuộc linh chúng ta hiện nay thế nào? Chúng ta có được Chúa cứu, chúng ta có những lỗi lầm, có biết ăn năn để được tha thứ không? Nhưng mà sau khi được tha thứ, phục hồi đức tin, chúng ta có trở thành những người được Chúa sử dụng không? Như Phao-lô, sau khi ông ăn năn gặp Chúa trên đường Đa Mách thì Chúa tha tội ông. Từ một người chống đối mắc bở, bất hại hội thánh thì ông trở thành một sứ đồ trung thành. Và đây cho chúng ta thấy rằng ông luôn luôn tìm mọi cơ hội để hầu việc Chúa. Dù có nhiều điều xảy đến làm cho đời sống của ông đau đớn, thiệt hại vật chất, bị tổn thương cả tinh thần nữa. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nhiều lúc ông nguy cả đối với những người không phải là ngoại đạo, nguy với những người ngay trong hội thánh, với những anh em giả dối, với những người Do Thái thay vì người ngoại bang. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Chúng ta thấy một người than khóc thì thế nào? Người đó cần được gì quý ông bà? Được an ủi. Nhà có ai tan chế thì những bạn thân của người đó thế nào? Đến để an ủi. Một lẽ đó, cơ đốc nhân nếu ở trong tình trạng than khóc buồn thảm thì ai an ủi? Anh chị em trong hội thánh, là cùng đại gia đình, trong ban ngành, chúng ta quan tâm an ủi. Nhưng mà cái quý nhất là thế nào? Chúa nói đây, phước cho người than khóc vì sẽ được gì? An ủi. Ai an ủi ạ? Xin nói lớn. Chúa an ủi qua ai? Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu về trời rồi, không còn ở đây, nhưng mà Ngài ở với chúng ta qua Thánh Linh, không phải ở bên ngoài mà ở trong lòng chúng ta. Thánh Linh nhắc nhở chúng ta nhớ lời của Ngài, dạy dỗ và khiến chúng ta được khai trí. Thánh Linh Chúa còn ở với chúng ta, đồng hành với chúng ta trong mọi công việc, từ sự thờ phượng, sinh hoạt trong hội thánh cho đến lĩnh vực gia đình, công ăn việc làm ngoài xã hội nữa. Nên xin Chúa cho chúng ta được ơn hiểu Ngài. Khi một người than khóc buồn khổ, nếu có người bạn đến an ủi thì thế nào? Được nâng đỡ. Trường hợp của ông Dốt, ông đã mất hết của cải, mất con, mất gia sản, 10 đứa con chết trong ngày. Quý ông bà, anh chị em nghĩ có cảm thấy có đau khổ không? Tôi nghĩ là nếu người không quen chịu không nổi chắc có thể đột quỵ chết phải không? Buồn quá. Của cải không còn gì hết, người rất là giàu, hàng mấy ngàn chiên, mấy ngàn lạc đà, đầy đủ của cải vàng bạc, châu báu như một ông vua ở một nước vậy, mà bây giờ trắng tay, con cũng chết hết trong một ngày. Chưa kể từ đầu chí chân thì ông bị một cái bệnh như là ung thư da vậy, lỡ loét, hôi hám, khủng khiếp. Bà vợ ông có an ủi không? Bà nói rủa xả Chúa mà chết đi. Đến bây giờ mà ông còn trung thành với Chúa ư? Ông không được một cái nâng đỡ nào hết. Rồi ông làm gì? Buồn. Nhưng mà sau đó Kinh Thánh chép là ông có mấy người bạn đến thăm. Ban đầu thì yên ủi, ngồi với ông nó không nói gì hết suốt 7 ngày đêm. Và tôi nghĩ đó là lời yên ủi tốt nhất. Họ không nói, họ đồng cảm với ông. Nhưng mà sau đó thì họ mở miệng họ nói á, họ bắt đầu không an ủi ông mà lên án ông, ông còn đau khổ thế. Ông phạm tội, Chúa phạt ông thế này thế kia vân vân. Nhưng mà cuối cùng, sau trong mọi sự thì Chúa dạy dỗ. Và ông nói rằng khi Chúa thử thách tôi, rèn luyện tôi thì tôi sẽ trở nên như vàng. Ông ăn năn, ông nói tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Kinh Thánh chứng minh trước Dốt là người công bình, kính sợ Chúa, lánh khỏi điều ác. Ông trung tín. Nhưng mà ông cũng có một điều gì đó chúng ta không biết, nhưng có thể có những chỗ phải chăng ông tự hào về cái niềm tin kính của ông, hoặc có một cái điều gì đó nhưng mà tự ông biết có. Cho nên ông ăn năn cái lỗi lầm đó và Chúa chỉ cho ông. Và ông nói rằng khi Chúa rèn luyện tôi trở nên như vàng ròng. Và sau khi ông ăn năn thì Chúa đeo ông ra khỏi cái hoàn cảnh bệnh tật, Chúa giải cứu ông và Chúa cho ông tất cả được hưng vượng gấp đôi về mặt vật chất cũng như tinh thần. Con cái Ngài ban cho ông cũng bù lại, ông được niềm an ủi. Anh chị ơi, Chúa nói rằng phước cho người than khóc vì người đó sẽ sao? Cứ khóc cứ buồn khổ mãi không? Sẽ vui mừng. Cơ đốc nhân nếu than khóc mãi không ăn năn thì chẳng khác gì tình trạng của Giu-đa hối hận và sẽ chết trong tuyệt vọng. Nhưng nếu hết lòng ăn năn thì Chúa tha thứ, Thánh Linh sẽ ngự vào chữa lành đời sống người đó và khiến người đó gần với Chúa Giê-xu. Đời sống người đó sẽ được hạnh phúc chan hòa. Nhưng nên nhớ việc than khóc này diễn ra không phải cứ buổi sáng phạm tội, trưa chiều tối ăn năn rồi ngày hôm sau tiếp tục cũng y như vậy, điệp khúc phạm tội nữa ăn năn, phạm tội nữa ăn năn. Nếu làm như vậy thì sao? Chúng ta là cây giá hình. Nếu ai cứ đi trên đường cứ té té rồi dậy, rồi té té rồi dậy, nó cứ đi liên tục như vậy thì làm sao đi tới nổi? Té rồi nhớ chỗ nó tránh thì đừng có đi tới nè, đi té này. Phải ăn năn xứng đáng với sự ăn năn. Chúa đã nói với những người Pharisee rằng hỡi dòng giống rắn lục kia, đừng có tự hào mình là con cháu Abraham. Chúa có thể khiến đá trở thành con Abraham. Chúa cái búa đã để kề gốc cây, cây nào không sinh trái tốt thì phải đốn và chụp. Vậy hãy ăn năn xứng đáng với sự ăn năn. Và cơ đốc nhân có những trường hợp biết lỗi lầm, cảm thấy sự bất toàn của mình, phải ăn năn, nhưng mà ăn năn xứng đáng với sự ăn năn. Ông Gia Cơ đã có lời khuyên rất là hay trong Gia Cơ đoạn thứ 4 câu thứ 9, câu 8, câu 9. Hãy đến gần Đức Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội hãy lau tay mình. Có ai hay lòng hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Vậy xin Chúa giúp đỡ chúng ta xét lại đời sống của mình, bấy lâu trên bước đường theo Chúa. Bây giờ chúng ta kiểm điểm lại quá trình bao nhiêu năm. Có người ô tôi tin Chúa được 30 năm rồi, tốt quá, tôi tin Chúa 50 năm rồi, cảm ơn Chúa. tới Thiên Chúa 10 năm hay mới 5 ngày trước. Nhưng mà quan trọng là hiện bây giờ anh chị em như thế nào? Anh chị em đang tiến bước trên đường theo Chúa, anh chị em làm theo lời Chúa dạy, đường sống đạo đẹp lòng Ngài. Anh chị em cảm thấy mình đã có những va vấp, những lỗi lầm, không ai biết hết á, tự anh chị em biết cái điều gì đừng ngăn trở anh chị em được phước. Có thể không phải là tội trọng, nhưng mà tội dễ vấn vương. Có thể một sự cay đắng với ai đó, có thể sự ganh tị, có sự kiêu ngạo, tự phụ, hay có cái điều gì đó thiếu sự thành thật, có sự giả hình nào đó, có một cái điều gì đó mà Chúa biết trong tư tưởng hoặc hành động của anh chị em sai trái. Bây giờ hãy ăn nào. Như Gia Cơ khuyên, hạ mình xuống trước mặt Chúa, xin Chúa tha thứ. Đừng để hai lòng, đừng để sống hai mặt, hãy đến với Ngài thành thật, Chúa tha. Để rồi khi chúng ta có tâm lòng tan vỡ, khóc lóc, thì Chúa nói thế nào? Người đó sẽ được an ủi. Thánh Linh Chúa an ủi, Chúa ở cùng. Và khi người khóc lóc đó, thì người đó thành thật nhận lỗi lầm của mình. Khi người đó đến với Chúa thì Chúa tha thứ, người đó được phục hồi đức tin. Thánh Linh Chúa ngự vào chữa lành đời sống người đó, người đó được trang hòa phước hạnh. Hơn nữa, người đó còn được Chúa sử dụng để trở thành một công cụ hữu dụng cho người. Thăng khóc không phải là chán chường tuyệt vọng, nhưng mà sự thăng khóc Chúa dạy là buồn, sỉ đuối, bất toàn của mình, để rồi ăn năn một cách hết lòng, một cách thành thực, và Chúa tha thứ. Và khi chúng ta có sự ăn năn thật thì thế nào? Có phước lắm. Kinh Thánh nói rằng Chúa hằng hữu ở gần những người có lòng yêu thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Cũng hai người vào đền thờ cầu nguyện, cái ông Frazee tự đắc, cảm ơn Chúa tôi không như những người khác, không dám ăn thịt thuế này, tôi kiêng ăn tuần lễ hai lần, tôi dâng 1/10 mọi một lần, vân vân. Thì như ông khoe khoang tự hào trước Chúa, tôi để tốt lắm, hội thánh nhờ tôi mà mạnh á. Nhưng mà người thâu thuế kia đứng xa đó, Chúa ơi xin thương con vì con là kẻ có tội. Và Kinh Thánh nói rằng người đó trở về được xưng công bình chứ không phải người kia. Xin Chúa cho chúng ta tự xét mình, chúng ta lâu nay thế nào? Chúng ta đến đền thờ với niềm tự hào như là mình là một tín đồ tốt, mình đã có nhiều thành tích. Nhưng những thành tích đó trong quá khứ, còn hiện tại ra sao bây giờ? Chúng ta đương sống đẹp lòng Chúa không? Hay là chúng ta đã có những lỗi lầm, hoặc chúng ta đã vô tình làm tổn thương ai đó? Xin Chúa tha thứ. Chúng ta ăn năn về tất cả những lỗi lầm mình, hoặc lớn hoặc nhỏ, hết thảy những gì dù tội dễ vân vương, xin Chúa tha thứ. Ăn năn xứng đáng với sự ăn năn, với tấm lòng tan vỡ, phần Chúa sẽ rửa tất cả mọi tội lỗi, xóa tất cả, ban phước. David đã nói một điều rất là hay trong Thi Thiên 51. Ông nói rằng Chúa ơi xin thương tôi vì lòng nhân từ của Ngài, xin xóa tội lỗi tôi vì từ bi của Ngài, xin rửa sạch hết mọi nhân ác. Tôi nhận biết sự vi phạm lỗi lầm tôi đã phạm tội cùng Chúa và làm điều ác trước mặt Ngài. Xin lấy chùm kinh giới tẩy sạch mọi tội lỗi tôi thì tôi sẽ trắng hơn tuyết. Chúa ơi, câu 10 của Thi Thiên 51, xin hãy dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong con một thần linh ngay thẳng. Cảm ơn Chúa vì của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Và Đức Chúa Trời, Ngài không khinh dễ kẻ có tâm lòng thông hồi. Xin Chúa ban phước để chúng ta hết lòng yêu mấy Ngài. Và chúng ta cũng không quên cầu tha cho biết bao nhiêu người đang ở trong chốn tối tăm, tuyệt vọng, đói nghèo về mặt tâm linh. Họ rất cần được sự viếng thăm của Chúa. Và chúng ta cũng cầu nguyện để Chúa dùng chúng ta trở thành những người là bàn tay, đôi chân, là môi miệng, là con mắt của Chúa để đến, để cứu biết bao nhiêu người ở trong tối tăm, quờ quạng trong tội lỗi, để thấy ánh sáng của sự sống và phước hạnh trong Ngài, hầu cho nhận được ơn phước vô hạn từ nơi Chúa đấng yêu thương. Phước cho kẻ có tấm lòng tan vỡ vì sẽ được an ủi. Amen.
Chúng ta cảm ơn Chúa. Lời của Ngài đã cáo trách trong tấm lòng của mỗi người chúng ta. Ước mong rằng mỗi người chúng ta hãy tìm thấy một điều trăn trở mà than khóc với Chúa. Trong thời chương trình buổi sáng ngày hôm nay, tôi nhóm hội thánh rất là lâu nhưng mà chưa có một buổi nào Và trong tờ chương trình chỉ có một người tin Chúa trong tuần lễ vừa qua. Ước mong đây là một cái điều mà mỗi người chúng ta than khóc với Chúa. Một hội thánh với thống kê trên 3.000 tín đồ, một tuần có một buổi nhóm truyền giảng mà chỉ có một người tin Chúa. Đó là điều mà chúng ta cần than khóc với Chúa. Lời Chúa phán khi nào Chúa đến, đó là lúc mà tin lành được giao truyền ra mọi thế gian này. Và với cái tốc độ này thì ngày nào Chúa sẽ tới. Xin chúng ta cùng đứng lên, mỗi người chúng ta cùng đến với Chúa. Xin mỗi người chúng ta trải tấm lòng của chúng ta. Có điều gì đó chúng ta trăn trở, có điều gì đó chúng ta than khóc với Chúa. Đừng để một ai trong chúng ta nói rằng tôi không có điều gì để than khóc về đời sống tâm linh của mình. Xin hãy than khóc cho đời sống tâm linh của bạn bè mình.